Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12, cầu xin cho tất cả mọi người có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng không mệt mỏi thứ tha. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Đức tìm phương thế đối phó với tình trạng đời sống bí tích của giáo hội tại đây sa sút trầm trọng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 11 dành cho 64 giám mục của 27 giáo phận tại Đức về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong giáo hội công giáo tại Đức, có rất nhiều hoạt động từ thiện, xã hội, giáo dục, nhưng cần làm sao bảo đảm đặc tính công giáo của các hoạt động và tổ chức này. Đằng khác, người ta nhận thấy đặc biệt tại các vùng theo truyền thống là công giáo có sự sa sút rất nhiều trong sự tham dự thánh lễ Chúa Nhật và đời sống bí tích. Tại những nơi đó, trong thập niên 1960, hầu như mọi tín hữu đều tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nhưng ngày nay, số tham dự chưa đến 10%. Càng ngày, các tín hữu càng ít nhận lãnh các bí tích. Bí tích thống hối hầu như biến mất. Càng ngày càng ít tín hữu công giáo lãnh nhận bí tích thêm sức và kết ước bí tích hôn phối. Số ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến sa sút rõ rệt. Đứng trước những sự kiện ấy, người ta có thể nói thực sự có sự hao mòn đức tin công giáo tại Đức. Trong số các biện pháp cần thực hiện trước tình trạng ấy, trước tiên Đức Thánh Cha kêu gọi cần vượt thắng thái độ cam chịu làm tê liệt. Ngài nhắc đến tấm gương của hai tín hữu công giáo thiện nguyện Priscilla và Aquila, cộng sự viên trung thành của Thánh Phaolô. Như một đôi vợ chồng, họ làm chứng tá bằng những lời đầy sức thuyết phục, nhưng nhất là bằng đời sống của họ, minh chứng rằng chân lý dựa trên tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội thực là đáng tin.
Đức Thánh Cha viết, tấm gương của những tín hữu thiện nguyện ấy có thể làm cho chúng ta suy nghĩ, xét vì xu hướng ngày càng cơ chế hóa. Người ta luôn thiết lập những cơ chế mới mẻ, nhưng rồi thiếu các tín hữu cho các cơ chế ấy. Đó là một thứ chủ thuyết mới cậy dựa vào sức riêng mình, khiến chúng ta tin tưởng nơi các cơ chế hành chánh, các tổ chức hoàn hảo. Một sự tập trung thái quá thay vì giúp đỡ thì lại làm cho đời sống giáo hội và năng động truyền giáo của giáo hội trở nên phức tạp. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều cấp thiết bây giờ là hoán cải mục vụ, nghĩa là làm sao để tất cả các cơ chế của giáo hội có tính chất truyền giáo. Việc mục vụ ở mọi cấp đều có tính chất cởi mở, đặt các nhân viên mục vụ trong thái độ đi ra ngoài, và cổ võ sự đáp trả tích cực của những người mà Chúa Giêsu trao tặng tình bạn cho họ. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các giám mục và nhân viên mục vụ trong giáo hội tại Đức hãy ở giữa dân với lòng nhiệt thành của những người đã đón nhận tin mừng trước tiên, tìm lại nguồn mạch tươi mát của tin mừng. Ngài cũng kêu gọi các giám mục tháp tùng các phân khoa thần học công giáo ở Đức, giúp các giáo sư tái khám phá chiều kích giáo hội trong sứ mạng của họ, lòng trung thành với giáo hội và huấn quyền hội thánh không trái ngược với tự do nghiên cứu, nhưng đòi phải có một thái độ khiêm tốn, phục vụ các hồng ân của Thiên Chúa. Đặc biệt, những người giáo dục và huấn luyện các thế hệ trẻ phải có cùng cảm thức với giáo hội.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy luôn nhớ căn cội của mình, có đời sống nhân bản, an bình, vui tươi và có tinh thần phục vụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 11 dành cho hàng trăm linh mục, chủng sinh và tu sinh tham dự hội nghị do Bộ Giáo sĩ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành hai sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II về đời sống linh mục và việc đào tạo linh mục. Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà đào tạo và chính các linh mục hãy nhớ đến lịch sử bản thân và của người thụ huấn, nhớ đến con người cụ thể được kêu gọi làm môn đệ và linh mục của Chúa và luôn ý thức rằng chỉ có Chúa Kitô là vị tôn sư duy nhất cần phải noi theo và trở nên đồng hình dạng với Ngài. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của gia đình, trường học, giáo xứ, các hội đoàn và các nhóm bạn hữu trong việc làm nảy sinh vun trồng ơn gọi cho các bạn trẻ. Ngài cũng nêu bật một số đức tính của linh mục tốt và nhấn mạnh rằng, việc huấn luyện nhân bản là một điều cần thiết đối với các linh mục để họ học cách không để cho mình bị những giới hạn thống trị, nhưng biết phát huy những tài năng của mình. Một linh mục cũng phải là một người an bình, biết tỏa lan sự thanh thản ra chung quanh mình, cả trong những lúc vất vả, thông truyền vẻ đẹp của quan hệ với Chúa. Một điều không bình thường đó là một linh mục sầu muộn, khó tính, cáu kỉnh hoặc có tính tình cứng cỏi. Những thái độ như thế chẳng tốt cho linh mục cũng như cho dân chúng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng các linh mục phải là những người phục vụ anh chị em mình. Những hình ảnh Chúa Kitô mà chúng ta lấy làm điểm tham chiếu cho sứ vụ linh mục thật là rõ ràng. Ngài là linh mục thượng phẩm, gần gũi Thiên Chúa, đồng thời gần gũi con người, là người tôi tớ rửa chân và trở nên tha nhân của những người yếu thế nhất, là mục tử nhân lành luôn nhắm mục tiêu chăm sóc đoàn chiên.
Sydney, Đức Hồng Y. S. Wynne O'Brien, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, trách Hoa Kỳ thiếu phản ứng quân sự trước những kinh hoàng hàng ngày do lực lượng khủng bố Hồi giáo IS gây ra. Đức Hồng Y. O'Brien, người Mỹ, nguyên là Tổng giáo mục giáo phận quân đội Hoa Kỳ, rồi làm Tổng giáo mục giáo phận Baltimore. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo ở Sydney, Australia, Đức Hồng Y nói, có những thế lực đang hoạt động để xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông. Chúng ta đang làm gì để ngăn chặn cuộc diệt chủng ấy? Ngài cũng lấy làm tiếc vì công chúng Hoa Kỳ mệt mỏi về mọi sự. Theo Đức Hồng Y. O'Brien, cần phải phản ứng khi những tên thánh chiến Hồi giáo IS tấn công 35 làng Kitô giáo dọc theo sông Kabul ở mạng đông bắc Syria hồi tháng 2 năm nay. Đây là những cộng đoàn Kitô kỳ cựu nhất thế giới. Những kẻ thánh chiến đã giết các thường dân, bắt cóc gần 300 người, phá hủy các thánh đường, cưỡng bách 1.000 gia đình tín hữu Kitô Assyri phải rời bỏ gia cư của họ. Lãnh thổ địa phương bị nhổ bỏ các thánh giá rồi bị phá hủy sau đó. Chúng cũng xúc phạm và phá hủy các đồ thờ phượng, cũng như viết những câu bài Kitô giáo trên các tường. Đức Hồng Y. O'Brien than rằng, chúng ta đã không làm gì để ngăn chặn họ, và giờ đây các làng Kitô ấy đã bị san bình địa, dân làng bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ. Nếu không trực tiếp đương đầu với những thực tại ấy, trào lưu cực đoan và cuồng tín sẽ tiếp tục lan tràn.
Dhaka, lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ bắn trọng thương một linh mục thừa sai người Italia ở Bangladesh hôm 18 tháng 11 vừa qua. Đó là cha Piero Parolari, 64 tuổi, thuộc hội thừa sai Pime, từ 30 năm nay hoạt động tại giáo điểm truyền giáo Suihari ở Bangladesh. Cha bị một toán võ trang bắn tại thành phố Dinajpur ở miền Bắc Bangladesh và đang được điều trị tại một quân y viện ở thủ đô Dhaka. Cha bị gãy mấy xương sườn và bầm tím ở đầu. Hôm 19 tháng 11 vừa qua, cha đã được đưa ra khỏi khu điều trị khẩn trương. Cha Carlo Dotti, giám đốc nhà thừa sai Pime ở Dhaka, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, chúng tôi bớt lo, ơn Chúa đã bảo vệ cha Parolari vì kẻ khủng bố đã muốn giết cha. Hiện nay tình trạng ở Bangladesh vẫn còn căng thẳng và nhà của các thừa sai cũng như người ngoại quốc được kiểm soát và được cảnh sát bảo vệ. Dầu sao chúng tôi vẫn tiến hành công việc. Cuộc tấn công này xảy ra sau vụ giết một nhân viên trợ giúp nhân đạo người Italia hồi tháng 9 năm nay ở thủ đô Dhaka và một nông dân người Nhật ở miền Bắc nước này. Cả hai vụ ám sát đều được tổ chức khủng bố IS nhận là tác giả. Chính phủ Bangladesh nói rằng lực lượng IS không đứng đằng sau các vụ giết người ấy. Cảnh sát đã bắt giữ một chính trị gia ở địa phương thuộc đảng Jamaat-e-Islami cùng với một số đảng viên thuộc nhóm cực đoan này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Thank you. âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Giê-xu đáp, quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp, tôi đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Chúa Giê-xu đáp, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại, vậy ông là vua ư? Đức Chúa Giê-xu đáp, quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.
Trong Chúa Nhật lễ tôn vinh Chúa Kitô vua, các tín hữu Công giáo thông phần niềm vui trọng đại của Giáo hội Thiên Quốc và Giáo hội Trần gian, hiệp với ca đoàn triều thần thánh, phù phục thờ lạy Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Chúa Giêsu Kitô là vua bởi vì Ngài là ngôi lời vĩnh cửu, con một của Thiên Chúa Cha. Hoa ảnh của bản thể siêu việt và là nét huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa Cha. Nhờ Ngài mà tất cả được tạo dựng, và vì thế mọi loài hiện hữu ngoài Thiên Chúa ra đều ở dưới vương quyền hoàn vũ của Ngài. Thánh Vịnh 109 tuyên xưng, sấm ngôn của Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, cho đến khi bao quân thù địch Cha đặt làm bệ dưới chân con. Tự Si-on Chúa Trời rộng mở, quyền đế vương uy dũng của Người. Giữa địch thù, cho con bá chủ, Ngài biểu dương sức mạnh, con nắm vương quyền. Trong huy hoàng thánh thiện, từ rạng đông, Cha sinh con ví tựa sương mai. Chúa Giêsu Kitô là vua, cũng là do chiến công của Ngài. Thật vậy, chính lúc nhập thể làm người, ngôi lời hòa nhập thiên tính của Ngài với nhân tính, và nhờ việc kết hiệp ngôi vị này, nhân loại được nâng lên một ngôi vị hiệp chung với thiên tính. Với công trình cứu độ hoàn tất trên đỉnh đồi Canvê, Chúa Giêsu Kitô giải thoát vũ trụ khỏi ách nô lệ Satan do tội nguyên tổ, khi chính Ngài bị treo trên thánh giá, đền bù án phạt của Thiên Chúa Chí Công. Như thế toàn thể vũ trụ được cứu thoát khỏi quỷ dữ, được đưa về hiệp thông trọn vẹn với đời sống của Thiên Chúa Cha trên trời, được đặt dưới vương quyền của Chúa Kitô, được tham dự vào chương trình chiến thắng tội lỗi và sự chết, được làm con Thiên Chúa và làm công dân thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Sách Khải Huyền viết, ta là đầu và là cuối, ta là đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời, và ta giữ chìa khóa của tử thần cùng âm phủ. Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc ta truyền, ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân. Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Đó là quyền mà chính ta đã được Cha ta trao cho. Ta sẽ ban sao mai cho người ấy. Ai thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa của ta. Người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của ta và tên thành đô Thiên Quốc của ta là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của ta. Chúa Giêsu Kitô là vua, bởi vì nhiệm vụ cứu thế của Ngài là đem vũ trụ trở về với việc chúc tụng hoàn hảo Thiên Chúa Cha, là thanh luyện vũ trụ bằng ngọn lửa thiêu đốt của Chúa Thánh Thần, đến nỗi vũ trụ được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi bóng tối tội lỗi, và nhờ đó có thể mở rộng đón nhận địa đàng mới. Như vậy, Thiên Chúa Cha được chúc tụng, và danh Ngài sẽ cả sáng nơi mọi loài thọ sinh. Nơi công trình sáng tạo này được canh tân nhờ hiệp thông sự sống trọn hảo với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô sẽ thiết lập vương quốc vinh quang của Ngài. Như thế, công trình cứu độ của Ngài sẽ hoàn tất cách hoàn hảo. Chúa Thánh Thần sẽ mở rộng các con tim và trí óc để mọi người đều có thể thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con, và như thế, trên trời cũng như dưới đất đều được thể hiện cách hoàn hảo thánh ý Thiên Chúa. Trong Chúa Nhật long trọng cử hành lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, các tín hữu công giáo chúc tụng Ngài bằng một niềm tin anh dũng, một lòng trông cậy vững vàng và một lòng mến yêu tha thiết, trong khi chờ đợi ngày vinh quang trở lại, bởi vì đúng như Thánh Kinh chứng nhận. Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, người yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, suốt tuần qua, biến cố được dư luận thế giới chú ý nhất là cuộc tấn công đồng thời của lực lượng khủng bố có tên gọi là Quân đội Nhà nước Hồi giáo IS hay Daesh theo tiếng Ả Rập, thực hiện tại thủ đô Paris, nước Pháp chiều tối thứ Sáu ngày 13 tháng 11. Ba nhóm khủng bố tự sát, trong đó có một số đến từ Bỉ, đã tấn công sân vận động Pháp, nơi đang diễn ra trận đá banh giữa hai đội tuyển Đức và Pháp, với sự hiện diện của Tổng thống François Hollande. Địa điểm tấn công thứ hai là nhà hát Bataclan, nơi đang có buổi nhạc hội rock của ban nhạc trẻ Hoa Kỳ với rất đông người trẻ tham dự. Và nhóm thứ ba đã tấn công các hàng quán tại mạn đông thủ đô Paris. Có ít nhất 130 người bị thảm sát trong các vụ tấn công này, nhiều nhất là tại nhà hát Bataclan. Họ thuộc 14 quốc tịch khác nhau ngoài người Pháp. Bên cạnh một tên khủng bố tự sát, người ta tìm thấy một sổ thông hành mang tên một người tị nạn Syria, Ahmad al-Mohammad, đã khai báo tại đảo Leros, Hy Lạp, ngày 3 tháng 10 vừa qua, ra khỏi lãnh thổ Hy Lạp vào một thời buổi không chắc chắn, rồi lại tái xuất hiện bên Croat để xin quy chế tị nạn trước khi biến mất tích. Cuộc điều tra sau đó cho biết người có tên trong sổ thông hành này là một binh sĩ Syria đã bị tử trận nhiều tháng trước. Sau những kích động ban đầu, nước Pháp đã phản ứng bằng cách vận động toàn thế giới tham gia vào một liên minh chống lực lượng khủng bố IS. Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G20 nhóm tại Antalya bên Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần qua, hai vị Tổng thống Mỹ và Nga đã có cuộc hội kiến riêng trong bầu không khí thân hữu. Cả hai đều đồng ý phải nỗ lực cộng tác để chặn đứng thảm họa IS và cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay. Trong tuần qua, không quân Pháp và Nga đã liên tục oanh kích Raqqa, thành trì của nhóm IS. Để trả đũa, hôm thứ Tư ngày 18 tháng 11, lực lượng IS cho biết đã hành hình hai con tin, một người Trung Quốc và một người Na Uy, đã bị IS tuyên bố bắt cóc hôm ngày 10 tháng 9 để đòi tiền chuộc mạng. Na Uy và Trung Quốc đã mạnh mẽ lên án hai vụ hành hình này.
Những hệ lụy của các cuộc tấn công Paris không ngừng ở đó. Trong tuần qua, nhiều nước Âu Châu đã kêu gọi tái lập các biện pháp kiểm soát biên giới quốc gia sau vụ khám phá sổ thông hành mang tên một người xin tị nạn Syria bên cạnh thi hài một tên khủng bố tự sát. Hậu quả của cuốn sổ thông hành này là cả một đoàn người tị nạn thực sự khốn khổ từ Syria chạy sang các nước Âu Châu có nguy cơ bị trả lại những vùng chiến tranh nguyên quán, trong khi mùa đông lạnh giá đang đến gần. Các quốc gia Tây Phương đang đề ra những biện pháp ngăn chặn sự thâm nhập của các nhóm thuộc lực lượng khủng bố, giả danh tị nạn để lọt vào Âu Châu. Trong cuộc họp cấp bộ trưởng các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu ở Bruxelles, bà Federica Mogherini, Ngoại trưởng châu Âu, đã kêu gọi các quốc gia thuộc Liên hiệp hãy nỗ lực thực sự cộng tác với nhau, chia sẻ mọi thông tin, một chính sách đồng nhất, tập trung mọi cố gắng ngoại giao, kinh tế và có khi cả quân sự nữa vào mục tiêu chung là đánh bại nguy cơ khủng bố. Bởi vì các cuộc tấn công của lực lượng IS hiện nay không chỉ nhắm vào Pháp, cũng không nhắm vào Âu Châu, nhưng là nhắm vào sự tự do và văn minh dân chủ của toàn thế giới.
Hôm 17 tháng 11, Liên Hiệp Quốc đã khẩn thiết kêu gọi các quốc gia đừng thu hồi lời hứa đón tiếp người tị nạn, nhất là người tị nạn đến từ Syria, sau các vụ khủng bố tại Pháp. Bà Melissa Fleming, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tuyên bố, Chúng tôi rất lo âu trước phản ứng của nhiều quốc gia muốn rút lại những chương trình hay lời hứa đón tiếp người tị nạn, hoặc muốn xây hàng rào ngăn chặn. Không thể biến người tị nạn thành những con vật tế thần hay thành nạn nhân hạng hai của các biến cố thê thảm vừa qua. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, trong năm 2015 này, đã có hơn 820.000 người di dân tị nạn vượt biển địa Trung Hải vào Âu Châu, đại đa số gần 674.000 người qua đường Hy Lạp và các đảo trong biển Ege, 3.470 người bị chết hay mất tích trên biển cả. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì khẩn thiết nói, chúng ta cần liên đới nhiều hơn, quân đội nhà nước Hồi giáo IS rất thông minh và nhắm đến mục tiêu chia rẽ các tôn giáo và các xã hội. Cách thức duy nhất để chiến thắng IS là cộng đồng thế giới thắt chặt vòng tay và nhìn nhận rằng trong hoàn cảnh hiện nay, nhóm người chịu đau khổ nhiều nhất chính là người Hồi giáo. Vua Abdallah của Jordani cũng tuyên bố hôm 18 tháng 11 vừa qua là có khoảng 100.000 người Hồi giáo đã là nạn nhân của lực lượng IS. Trong một bài báo đăng trên tờ Der Standard xuất bản tại Áo, nhà vua nói, các vụ tấn công dã man tại Paris cho thấy rằng khủng bố là một tai họa có thể xảy ra tại mọi nơi và mọi lúc. Những người phải trả giá cao hơn cả là công dân các nước Hồi giáo, ít nhất 100.000 người tại đây đã bị IS giết hại. Đó là chưa kể đến con số nạn nhân của các lực lượng tương tự như IS tại Phi Châu và Á Châu. Đây là một cuộc chiến hoàn vũ và chúng ta phải đồng tâm đồng sức chiến đấu như một người duy nhất thì mới có thể triệt hạ được nó. Ngoài ra, báo cáo thường niên về khủng bố của Đại học Maryland bên Hoa Kỳ mang tên Lobo Terrorism Index cho biết trong năm 2014, con số nạn nhân của nạn khủng bố lên đến kỷ lục 36.658 người, tăng 80% so với năm trước đó. Phần lớn các nạn nhân này thiệt mạng do tay nhóm Boko Haram và IS. Thiệt hại tài chính về tai họa khủng bố cũng lên rất cao, ước lượng gần 53 tỷ Mỹ Kim trong năm 2014. Khoảng 13,5 triệu người tại Syria đang cần được trợ giúp nhân đạo để có thể sống còn. Chừng 4 triệu rưỡi sống trong những lãnh thổ khó khăn chướng ngại, trong đó 2,2 triệu ở trong những vùng do IS trông coi và các nhân viên thiện nguyện của Liên Hiệp Quốc không được bén mảng đến.
Paris cũng là nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh về thay đổi khí hậu gọi tắt là COP21 sẽ khai diễn vào cuối tháng 11 này. Trong tuần qua, đã có nhiều kết quả nghiên cứu được công bố để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng đã được nhiều phía định nghĩa là sinh tử đối với tương lai trái đất. Hôm thứ Hai 19 tháng 11 vừa qua, các quốc gia thuộc khối G20 đang nhóm họp ở Antalya đã khẳng định rằng thay đổi khí hậu là một trong những thách đố lớn nhất của thời đại chúng ta ngày nay. Thành quả của nó sẽ chi phối mạnh mẽ nền an ninh lương thực, nước dùng, các cơ cấu hạ tầng và sinh hoạt kinh tế của toàn thế giới. Theo nhiều quan sát viên, hiện tình thời tiết hiện nay đã làm nhiều nước thay đổi ý kiến. Hoa Kỳ và Trung Quốc vốn là hai nước thủ phạm thải khoảng 40% lượng khí gây hiện tượng lồng kính hâm nóng bầu khí quyển toàn thế giới, đã đoan quyết ý chí đạt đến một thỏa hiệp có hiệu lực trong những năm tới đây. Hậu quả của hiện tượng thay đổi khí hậu đã rõ ràng tại khắp nơi. Mực nước biển đã gia tăng 20cm từ năm 1900. Các thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên hơn và tàn hại hơn. Các vùng băng đá vạn niên tan chảy nhiều và rộng lớn hơn. Các loài sinh vật, nhất là những loài cá biển, bị biến thái vì nhiệt độ trái đất đã gia tăng một độ kể từ thời tiền kỹ nghệ. Các nông dân Ấn Độ chẳng hạn cho biết, vì băng tuyết tan chảy trước thời hạn hàng năm, lúa gạo họ trồng không có đủ nước tưới trở nên còi cọp và không đem lại hoa màu thu hoạch đủ để nuôi sống người dân. Còn tại nhiều nơi ở Phi Châu, nạn hạn hán kéo dài cũng đem lại hậu quả tương tự. Một nghiên cứu của nhóm chuyên viên nghiên cứu liên chính quyền về thay đổi khí hậu, gọi tắt là GX, cho biết nếu người ta không làm gì cả để thay đổi đường hướng hiện nay, trái đất sẽ phải chịu nhiều hậu quả ngày càng rộng lớn, tàn hại hơn và sẽ đi đến chỗ không thể lui bước được nữa. Các đại dương sẽ dâng cao và trở nên môi trường nhiều axit hơn, khiến các sinh vật như cá cũng bị biến thái. Bão tố mạnh và tàn phá nhiều hơn, mưa lũ gây lụt lội lớn. Thiệt hại tài chính kinh tế ngày càng cao, đe dọa an ninh lương thực và nền hòa bình thế giới.
Hôm thứ Năm 18 tháng 11, Diễn đàn Kinh tế Thế giới khẳng định rằng sự chênh lệch giữa nam giới và nữ giới có giảm bớt một ít trong thập niên vừa qua, Nhưng cứ đà này thì cần phải chờ 118 năm nữa người ta mới san bằng chênh lệch này về mặt kinh tế. Tài liệu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới liên quan đến 145 quốc gia cho biết chênh lệch giữa nam và nữ trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và chính trị đã giảm 4% từ năm 2006 đến nay. Riêng về mặt kinh tế, đà sút giảm này là 3%. Phụ nữ vẫn chưa được hưởng mức lương bổng của nam giới dù làm cùng một công việc. Trên tổng số 109 nước được theo dõi từ 10 năm nay, 103 nước đã giảm bớt mức độ chênh lệch giữa nam và nữ, trong khi 6 nước khác, sự chênh lệch không những không giảm mà còn gia tăng. Đó là các nước Sri Lanka, Mali, Croatia, Slovak, Jordani và Iran.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho tất cả mọi người có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng không mệt mỏi thứ tha. Như đã biết, ngày 8 tháng 12 tới đây, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ nghi trọng thể khai mở năm thánh lòng thương xót tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Cửa thánh các vương cung thánh đường Đức Bà Cả và Gioan Laterano cũng sẽ được Đức Thánh Cha mở sau đó. Trong khi lễ nghi mở cửa thánh vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành sẽ do Đức Hồng Y James Michael Harvey chủ sự. Trong thư gửi Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Tân Phúc Âm Hóa đề ngày 1 tháng 9 năm 2015, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn của Ngài, cầu mong cho mọi thành phần dân Chúa có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa trong năm thánh này. Năm thánh ngoại thường lòng thương xót đến gần, cho phép tôi tập trung vào vài điểm quan trọng phải can thiệp để cho việc cử hành năm thánh là một thời điểm gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tất cả mọi tín hữu. Thật thế, ước mong của tôi đó là năm thánh là kinh nghiệm sống động sự gần gũi của Thiên Chúa Cha, hầu như sờ mó được với bàn tay sự dịu hiền của Người để cho đức tin của mỗi tín hữu được củng cố mạnh mẽ, và như vậy chứng tá của họ luôn trở thành hữu hiệu hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến mọi thành phần dân Chúa, trước hết là các tín hữu tại các giáo phận hay các người hành hương đến Roma. Ngài cầu mong họ được sống kinh nghiệm tinh tuyền lòng thương xót và gặp gỡ gương mặt của Thiên Chúa Cha, đấng tiếp đón và tha thứ, hoàn toàn quên hết tội lỗi con người đã sa phạm. Để có thể được hưởng ơn toàn xá, tín hữu được mời gọi làm một cuộc hành hương ngắn hướng về cửa thánh mở tại mỗi nhà thờ chính tòa hay các nhà thờ được giám mục giáo phận thiết định và trong bốn vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma, như dấu chỉ ước muốn hoán cải thật sự sâu xa. Đây cũng là điều được thiết định cho các trung tâm hành hương, nơi cửa lòng thương xót được mở và tại các nhà thờ năm thánh có truyền thống được lãnh nhận ơn toàn xá. Trước hết, đây là thời điểm quan trọng hiệp nhất với bí tích hòa giải và việc cử hành thánh thể với một suy tư về lòng thương xót. Cần kèm theo các cử hành này với việc tuyên xưng đức tin và lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho các ý chỉ của Ngài cho thiện ích của giáo hội và toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nghĩ tới tất cả những ai vì các lý do khác nhau không thể đến cửa thánh được. Trước tiên là các bệnh nhân và người già cả và neo đơn thường không thể ra khỏi nhà. Các anh chị em này có thể sống tình trạng bệnh tật và khổ đau của mình như kinh nghiệm gần gũi Chúa là đứng trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài, chỉ cho chúng ta thấy con đường lớn trao ban ý nghĩa cho khổ đau và cô đơn. Sống thời điểm này với đức tin và niềm hy vọng tươi vui bằng cách rước lễ hay tham dự thánh lễ và việc cầu nguyện cộng đoàn, kể cả qua các phương tiện truyền thông, đối với họ sẽ là kiểu lãnh nhận ơn toàn xá của năm thánh. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến các tù nhân phải sống kinh nghiệm sự hạn chế tự do. Năm thánh đã luôn luôn là cơ may ban ân xá lớn đối với biết bao nhiêu người, dù đáng chịu hình phạt nhưng đã ý thức được sự bất công họ đã gây ra và chân thành ước mong tái hội nhập xã hội để góp phần xây dựng liêm chính. Lòng xót thương của Thiên Chúa Cha cũng đến với những người ấy. Ngài là đấng muốn gần gũi kẻ cần đến sự tha thứ của Ngài nhất. Các anh chị em này có thể lãnh nhận ơn toàn xá trong nhà nguyện của các nhà tù. Và mỗi lần họ bước qua cánh cửa phòng giam của họ, khi hướng tư tưởng và lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha, thì cử chỉ này đối với họ có thể có ý nghĩa của việc bước qua cửa thánh, bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa có khả năng biến đổi các con tim và có khả năng biến các song sắt nhà tù thành kinh nghiệm của sự tự do. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong năm thánh này, Ngài đã xin giáo hội tái khám phá ra sự phong phú, chứa đựng trong các công việc của lòng thương xót thể lý và tinh thần. Thật vậy, kinh nghiệm của lòng thương xót trở thành hữu hình trong chứng tá của các dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy. Mỗi khi chính tín hữu sống một hay nhiều công việc thương xót đó, họ sẽ được ơn toàn xá của năm thánh. Vì thế phải dấn thân sống lòng thương xót để được ơn tha thứ hoàn toàn và trọn vẹn nhờ sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa Cha, là đấng không loại trừ ai hết. Do đó đây sẽ là một ơn toàn xá tràn đầy, hoa trái của chính biến cố được cử hành và sống với đức tin, đức cậy và đức mến. Đức Thánh Cha cũng cho biết có thể lãnh ơn toàn xá cho các anh chị em đã qua đời. Chúng ta được gắn bó với họ bởi chứng tá của lòng tin và lòng mến mà họ đã để lại cho chúng ta. Như chúng ta nhớ đến họ trong việc cử hành thánh thể, trong mầu nhiệm của sự hiệp thông lớn lao, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho họ để cho gương mặt thương xót của Thiên Chúa Cha giải thoát họ khỏi mọi cặn bã của tội lỗi và có thể ôm chặt họ trong mối phúc vô tận. Liên quan tới thảm cảnh phá thai khiến cho tín hữu không thể lãnh nhận các bí tích, Đức Thánh Cha nói đây là một trong các vấn đề nghiêm trọng của thời đại. Có một tâm thức rất phổ thông khiến cho con người mất đi sự nhạy cảm cá nhân và xã hội phải có đối với việc tiếp nhận một sự sống mới. Thảm cảnh phá thai được vài người sống với một ý thức hời hợt, hầu như không nhận thức được sự dữ rất trầm trọng của hành động phá thai. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ tới tất cả các phụ nữ đã phá thai và nói rằng Ngài biết rõ các điều kiện đã khiến cho họ đi đến quyết định này. Đó là một thảm cảnh hiện sinh và luân lý. Ngài đã gặp biết bao nhiêu phụ nữ mang các vết thẹo trong con tim vì sự lựa chọn đớn đau này. Điều đã xảy ra thật là bất công, nhưng chỉ việc hiểu nó trong sự thật mới có thể cho phép không đánh mất hy vọng. Ơn tha thứ của Thiên Chúa không bị khước từ đối với bất cứ ai sám hối, nhất là khi với con tim chân thành họ chạy đến với bí tích xưng tội để được hòa giải với Thiên Chúa Cha. Vì vậy, Đức Thánh Cha đã quyết định ban phép cho tất cả mọi linh mục trong năm thánh lòng thương xót, xá giải cho những ai đã phá thai nhưng sám hối chân thành và xin ơn tha thứ. Các linh mục phải chuẩn bị mình cho nhiệm vụ cao cả này và biết có các lời nói đơn sơ tiếp đón và với một suy tư giúp hiểu tội đã phạm và đề nghị một lộ trình hoán cải đích thật, giúp tiếp nhận sự tha thứ đích thật và quảng đại của Thiên Chúa Cha là đấng canh tân mọi sự với sự hiện diện của Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới các tín hữu vì nhiều lý do khác nhau lui tới các nhà thờ do các linh mục thuộc huynh đoàn Pio X chăm sóc. Năm thánh lòng thương xót không loại trừ ai, do đó, vì thiện ích của họ, trong năm thánh lòng thương xót này, Đức Thánh Cha cũng cho phép họ có thể đến xưng tội với các linh mục của huynh đoàn này và nhận ơn tha thứ một cách giá trị và hợp pháp. Với các chỉ dẫn và ý tưởng trên đây của Đức Thánh Cha, trong tháng 12 này, chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, sốt sắng cầu xin cho tất cả mọi người có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng không mệt mỏi thứ tha.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngày Vinh Thắng do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Ngô Duy Linh và Hồ Ngọc Thịnh.
Oh,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Đức tìm phương thế đối phó với tình trạng đời sống bí tích của giáo hội tại đây sa sút trầm trọng. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy luôn nhớ căn cội của mình, có đời sống nhân bản, an bình, vui tươi và có tinh thần phục vụ. Sydney, Đức Hồng Y Edwin O'Brien, thủ lãnh hội hiệp sĩ Thánh Mộ, trách Hoa Kỳ thiếu phản ứng quân sự trước những kinh hoàng hàng ngày do lực lượng khủng bố Hồi giáo IS gây ra. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.